con có một người đứng ở đầu, dạ. Rồi sau đó thì cha mẹ con là Phật, dạ, theo đạo Phật. Thì con sau đó thì theo Đức đó thì theo Tin Lành, dạ. Nhưng mà giữa cái tư tưởng con á là vẫn là bước Phật, nhưng hồi đó còn nhỏ mình chưa biết là theo bên nào là đúng, là theo bên nào sai. Thì bây giờ thì theo con thì thấy đi thuyết pháp là đi nghe giảng Phật thì thấy rất là ham muốn. Nếu như vậy, nếu mà con đi vào Tin Lành, đi nhà thờ hoặc là gì đó thì có những gì trái với Phật như thế là chống lại hay là thứ gì, nhưng mà cái chánh chánh hạn nó của con chết đó. Cách đây 2 năm thì cũng mời thầy tới tụng kinh rồi, nhưng mà thì con thì Tin Lành, nhưng mà cũng quỳ bái theo Phật như vậy. Thì bây giờ có cách nào mà đỡ giải tỏa được cái tương của con chứ thiên mạng?
Có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất á, là việc chọn tôn giáo hoặc là cải đạo. Luật pháp của nước Đức và phần lớn các nước trên thế giới đều xem đó là cái quyền tự do được tôn trọng. Các tôn giáo khác là thường nghiêm cấm tín đồ của mình không được cải đạo. Còn đạo Phật á, thì không cấm. Đạo Phật chỉ giải thích rằng là đang theo đạo Phật mà từ bỏ đạo đi theo tôn giáo khác á, là một sự lỗ lã, giống như mình bỏ cái quý hơn để nhận cái ít quý hơn vậy đó. Và khích lệ mình suy nghĩ trước khi quyết định làm công việc đó. Cho nên khi mình thích và chọn tôn giáo nào đó thì đó là cái quyền, và trên thực tế đó thì không có phạm vào bất cứ một tội lỗi nào hết. Một số tôn giáo thì thường có khuynh hướng yêu cầu chúng ta phát nguyện và thề thốt những lời rất cay độc, rằng từ nay cho đến trọn đời tôi xin nhận Chúa làm nơi nương tựa. Nếu tôi bỏ Chúa đó thì tôi sẽ bị những điều xấu, những tai nạn để trừng phạt tôi. Do vì những cái lời nguyện ước đó mà nhiều người sợ, cho nên về sau này đó muốn có một cái tôn giáo mới mà mình lựa chọn thì người ta lại không dám thực hiện vì sợ là phạm vào cái tội tày trời. Thực ra đó, có hứa, có thề, sau đây mình không theo nữa cũng chẳng có tội lỗi gì hết. Việc đó là phù hợp với luật pháp, và đó là cái quyền tự do chọn lựa của chúng ta. Cho nên việc anh đi theo Tin Lành hay là sau này anh trở về với đạo Phật, đó là cái quyền tự do, không có tội lỗi gì. Còn đối với cái ơn nghĩa của cuộc đời đó, thì đạo Phật dạy chúng ta đó đã tiếp nhận một ơn nghĩa thì phải đền trả trên nền tảng biết ơn. Sự đền trả có thể diễn ra bằng nhiều cách, là trả ơn trực tiếp cho người đã giúp mình. Như những trường hợp mà người giúp mình đã chết rồi thì mình đâu trở lại trả ơn được. Cho nên ta có thể thực hiện cách thứ hai là trả ơn cho cuộc đời bằng cách là mình trở thành là người giúp ơn, mang cái tình thương, sự thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho những người kém may mắn như mình, hoặc thua mình, hoặc tương đương, để cho họ vượt qua những cái khó khăn của họ. Cách trả ơn thứ hai này dễ thực hiện hơn. Và khi mình làm cái cách thực hiện thứ hai đó thì chúng ta sẽ không bị tình cảm chi phối. Đó là đền ơn, trả ơn người kia bằng cách là đi theo đạo của người đã giúp mình. Đang khi đó thì mình vốn đã có một tôn giáo sẵn rồi. Rất nhiều người Việt Nam không nhận ra được vấn đề này. Trong thời gian ở tại đảo Bi Đông và một số đảo tị nạn, chờ cơ hội định cư ở một nước thứ ba, trong thời gian đó đó được những người Công giáo và Tin Lành giúp đỡ rất tận tình, chưa từng thấy. Rồi khi qua một nước mới, được giúp ở nơi ăn, chốn ở, tạo được nhiều thuận lợi để mình có được công ăn việc làm. Cái ơn nghĩa tình người đó đó đã làm cho nhiều người từ bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ của Tin Lành hay là Công giáo. Nó là cái sự lẫn lộn giữa tình cảm và sự lựa chọn tự do về tôn giáo. Cho nên một mặt ta vẫn giữ cái tôn giáo gốc, một mặt ta vẫn biết ơn người đã giúp mình. Hai cái này nó không xung đột nhau, không mâu thuẫn nhau. Như bản thân của thầy là một tu sĩ Phật giáo, thầy vẫn có những người bạn Công giáo, thầy cũng có người bạn Tin lành, thầy cũng có những người bạn Bà La Môn giáo, rồi cũng có một người bạn rất thân, đó là người theo đạo Sikh, trên đầu quấn cái turban đó. Đó, rất là thân, cũng đâu có sao đâu. Tức là cái khuynh hướng tôn giáo của mình đó, thì mình tự giữ. Còn cái tình người, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, rồi quan hệ ơn nghĩa đó, chúng ta đền trả bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà đừng vì ơn nghĩa mà chúng ta đánh mất cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của mình. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, nếu con chưa quy y, con có thể về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng không? Và con có phải là đệ tử không? Con xin thầy
có những lý do mà có nhiều người đó quý mến đạo Phật nhưng chưa trực tiếp để trở thành Phật tử. Họ tự đương tự Phật qua kinh sách thôi, nương tự chính pháp, nương tự chư tăng qua cái lời đọc trong kinh sách thôi, chứ chưa thực sự làm việc đó. Đó cũng là một sự thiếu sót và nên điều chỉnh. Có thể có những lý do sau đây tạo thành một cái đà cản mà người đó khó nói ra và khó vượt qua được cho bản thân mình. Tình huống một, từ hồi nhỏ và trong quá trình sống đó, chúng ta gặp một tăng sĩ là thầy hay sư cô nào đó có những lối sống không phù hợp với lời Phật dạy, từ đó ta đánh mất niềm tin với tất cả các tu sĩ còn lại. Cho nên sau này đó, đọc sách Phật thấy triết lý Phật cao siêu nhưng nó có một cái gì đó nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái lắm khi đi đến chùa, không thấy thoải mái lắm khi nương tựa vào các thầy. Thì điều đó ta cần phải điều chỉnh nhận thức như sau: nhà dột có nơi, mía sâu có mắt, ông thầy A, bà sư cô B có vấn đề là chuyện riêng của ông thầy đó, của sư cô đó, chứ không phải là chuyện của toàn thể các vị tăng sĩ. Quơ đũa cả nắm là một quy nạp sai lầm và mang tính tùy tiện. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ tháo mở được cái lăng kính thành kiến đối với cộng đồng tăng sĩ, mà phần lớn trong số đó đó không phải là cái hình ảnh xấu mà chúng ta đã gặp trước đây. Tình huống hai, trước khi tìm hiểu đạo Phật đó, thì chúng ta có thể theo đuổi một trường phái triết học hay là tôn giáo. Trường phái triết học đó có thể cho rằng đó nó là đỉnh cao sấn trôn ốc của trí tuệ, không có triết độc nào hơn, không có tôn giáo nào hơn. Khi mình tin vào cái điều tuyên bố đó như là một chân lý rồi đó, thì chúng ta đang bị nhồi sọ đến độ đó, khi tiếp thu được cái cao hơn hay hơn, chúng ta cảm thấy là mình không có nhu cầu mà không cần đến. Bây giờ chỉ cần sống tốt sống đẹp là đủ rồi. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta cứ liên tưởng như thế này: núi cao rồi lại có núi cao chập trùng. Thỏa mãn với một cái giới hạn đó là cái cách đóng bít cửa ngõ của ta, làm cho ta mất cơ hội tiếp thu những cái mới hay hơn khi chúng ta phát hiện và gặp về sau này. Cho nên hãy để tâm mình đừng bị vướng kẹt bởi các thành kiến, để mình có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu và đánh giá, để từ đó đó cái việc quyết định nương tựa về Đức Phật, lời kinh Phật dạy và các vị xuất gia chân chính đó, là một sự lựa chọn hay, không bị trở ngại. Tình huống ba, người chậm quy y đó có thể có người cha, người mẹ, người vợ, người chồng hoặc anh chị em tu đạo Phật theo kiểu tu rục tu rỉ, trở nên bi quan tiêu cực, trái với lời Phật dạy. Và quan sát cái biểu hiện của người đó đó, đã làm cho người chậm quy này có cảm giác rằng là vì theo đạo Phật mà người thân của tôi mới ra nông nổi như thế này, từ đó có thành kiến với đạo Phật nói chung. Và cái thành kiến đó đã trở thành một cái đà cản về sau này tự mình đọc kinh Phật thấy Đức Phật là số một, triết lý của Phật là nó rất là thiết thực hiện tại, không bị lỗi thời. Chúng ta vẫn thấy có cái gì đó nờ nợ lơ lớ mà mình không giải tỏa được, cũng không đi đến được. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết rất rõ là to thuốc á thì bác sĩ cho đúng, nhưng mà bệnh nhân đôi lúc á không uống đúng dẫn đến tình trạng là không có tác dụng trị liệu. Điều đó lỗi không thuộc về người trị bệnh, thuộc về người bệnh nhân. Như vậy chúng ta không đổ lỗi cho nhà chùa, không đổ lỗi cho các ngài sư, không đổ lỗi cho Đức Phật, mà chúng ta nên thông cảm người thân của mình chưa thực tập đúng lời Phật dạy, cho nên dẫn đến cái phản cảm ở trong gia đình. Tình huống 4, chúng ta có thể nhìn thấy ông A, bà B tự xưng là Phật tử, miệng Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dao găm chẳng hạn thế. Tức là cái nghiệp phàm á vẫn còn nhiều. Trước khi đến chùa nghiệp phàm đó như thế nào thì sau khi là Phật tử rồi vẫn còn y nguyên, vì những người đó chỉ là Phật tử tín ngưỡng, không có phải là Phật tử tu, cũng không phải là Phật tử học, cho nên chẳng biết đây là những điều Đức Phật dạy cần vượt qua. Họ vẫn sống với thói quen đó, từ đó chúng ta cảm thấy là đi theo đạo Phật cũng không có cái gì chuyển hóa, không có gì đặc biệt, cũng không có giá trị lệ lạc hết. Từ đó đó nó làm cho chúng ta bị một cái đà cản khó vượt qua được. Cho nên là Phật tử thì phải hiểu chúng ta đã trải qua cái lễ chính thức nhận Đức Phật làm thầy, việc đó không có khó. Còn mình không kính nể các thầy hay là các sư cô truyền giới đó thì chúng ta có thể tìm một vị cao tăng nó thích hợp. Và đây là cái trường hợp thứ năm. Có nhiều người là quá thành công, quá thông minh, kiến thức là không thua kém người nào, thì họ cảm thấy là không có thầy nào xứng đáng làm thầy của mình, không có sư cô nào xứng đáng làm sư phụ của mình. Từ đó mà họ cảm thấy là tôi tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là đủ rồi, không cần phải làm lại chính thức gì hết. Trong trường hợp đó đó, chúng ta nên khéo hướng dẫn người bị dướng kẹt vào cái tôi này đó đến quy y ở một vị thầy đẳng cấp hơn. Ví dụ như ông ấy ở tuổi 60 thì bây giờ mình hướng dẫn mà quy các thầy trẻ, ông thấy cảm thấy không xứng đáng, chúng ta phải dẫn ông ấy đến ông hòa thượng 80 mà về tuổi đời xứng đáng làm cha mình. Ông ấy có cảm giác là mình đúng thật là con, là học trò để nương vào. Nếu ông ấy có bằng cấp là thạc sĩ thì ta dẫn ông ấy đến gặp một hòa thượng có bằng cấp là tiến sĩ, như vậy là hơn ông ấy một cái đầu. Nếu ông ấy là một người rất là thành công thì dẫn ông ấy đến gặp một vị hòa thượng thành công hơn hoặc là ngang bằng, thì ông thấy rằng là với đẳng cấp của tôi như thế, tôi làm học trò của vị hòa thượng này rất là xứng đáng. Đó là những cái tôi rất là tế nhị mà đôi lúc người ta không nói ra được, nhưng nếu khéo tìm hiểu chúng ta sẽ truy nguyên được, và chúng ta có thể giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn của mình và chính thức trở thành Phật tử. Như vậy nếu trong đây có ai rơi vào hoàn cảnh thứ năm này đó thì đến gặp thầy Nhật Từ. Thầy sẽ dẫn về Việt Nam, khi quý vị có dịp á thầy sẽ sắp xếp cho quy cái đó các bà vị, các hòa thượng cao cấp nhất ở Việt Nam. Hòa thượng 97 tuổi còn khỏe mạnh cũng có, hòa thượng 87 tuổi cũng có, hòa thượng 77 tuổi cũng có, hòa thượng 67 tuổi cũng có. Thì theo cấp thầy sẽ hướng dẫn làm sao cho quý vị cảm thấy là tâm phục khẩu phục để mình chính thức làm đệ tử Phật trong một khóa lễ chính thức đàng hoàng. Xin đi câu hỏi khác.
Giáo Trung Quốc bao đời nay đưa mọi người đi vào con đường mù quáng. Xin thầy cho con hỏi nguyên nhân của những sai khác giữa Phật giáo Trung Quốc và đạo Phật nguyên thủy. Kính mong thượng tọa từ bi giải đáp. A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi lớn, có thể đòi hỏi đến cả 10 quyển sách phân tích về sự giống nhau, khác nhau, nguyên nhân, bối cảnh, những ảnh hưởng, những tác hại, những giới hạn nếu có. Thì trong phần trả lời ngắn á, thì chúng tôi xin nêu ra đại khái như sau. Đạo Phật đó chủ trương và cho phép các tu sĩ tiếp biến văn hóa Tức là khi Phật giáo có mặt ở nước nào thì hãy sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa gốc ở nước đó làm công cụ để giải thích về Phật học, nhằm giúp cho người ta có cảm giác là dễ hiểu Phật giáo hơn. Như khi đi tiếp biến văn hóa một cách quá đà đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là ta tiếp thu những cái ngoài đạo Phật có sẵn ở đất nước đó trước khi đạo Phật đến, và nạp nó vào trong đạo Phật để nó trở thành là dữ liệu thân quen, cho nên đạo Phật bị mất đi cái gốc gác nguyên thủy, và đạo Phật có thêm những cái phong tục tập quán không phải là đạo Phật. Đây là nguyên nhân rất căn bản diễn ra suốt hơn 2600 năm lịch sử tồn tại và phát triển của đạo Phật trên năm châu lục. Việc này rất hiếm xảy ra với giáo hội Công giáo và Hồi giáo, vì họ có những cái tiêu chí phải làm đúng theo những tiêu chí đó thì không được đi ngoài cái hệ thống quỹ đạo nói chung. Điều hai, dân tộc Trung Quốc á thì có tinh thần độc lập và cái tinh thần tự hào dân tộc rất là lớn. Họ tự hào có một truyền thống văn hóa, triết học, tôn giáo trước khi đạo Phật đến. Cho nên á là các nhà sư Trung Quốc cũng muốn dựng lên một đạo Phật mang ý thức hệ Trung Quốc, mang dấu ấn Phật giáo Trung Quốc. Và Trung Quốc là một nước lớn, Trung Quốc cũng muốn ảnh hưởng cái văn hóa Phật giáo của mình đó đến các nước lân cận, và Việt Nam là một trong những nước thí điểm thành công nhất, vì Trung Quốc đã xâm lăng và đô hộ chúng ta trên 64 lần trong 3.000 năm lịch sử. Do đó đó, những cái khác biệt của Phật giáo Trung Quốc do Trung Quốc sáng tạo đối với Phật giáo nguyên thủy đó là những điều mà chúng ta không thể phủ định được. Ví dụ như về thiền định, Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc tuệ, thiền chỉ, thiền quán, thiền chánh niệm, thì Trung Quốc dạy thiền công án và tọa đầu hoàn toàn khác với lời Phật dạy. Đức Phật vẫn yêu cầu các tăng ni Phật tử dựa vào kinh Phật để thực tập thiền đúng theo những gì Đức Phật hướng dẫn, thì Trung Quốc dạy là hãy bỏ kinh Phật đi, không dựa vào kinh Phật, không lệ thuộc vào kinh điển, mà chỉ lệ thuộc vào các nhà sư truyền bá thiền định thôi. Đó là cái tính dân tộc của người Trung Quốc can thiệp quá nhiều vào cái quá trình truyền bá đạo Phật, cho nên các tông phái của Phật giáo Trung Quốc đó nó có những cái hình thù, những lời dạy, những chủ trương rất là khác xa với đạo Phật gốc. Đó là một sáng tạo, nhưng mà không phải sáng tạo nào của Trung Quốc đều hay, có những sáng tạo có vấn đề, và là những người tham khảo chúng ta phải tránh những sáng tạo có vấn đề của đạo Phật Trung Quốc để chúng ta có thể tiếp cận gần nhất với đạo Phật gốc của Đức Phật. Điều ba, trong bối cảnh hiện đại hóa này và toàn cầu hóa này, kinh điển Phật giáo đã được lan truyền truyền bá khắp nơi. Chúng ta có rất nhiều nguồn dữ liệu Phật học từ các trường phóng truyền thống Phật học lớn khác nhau để tham khảo. Vì vậy đó, chúng ta không nên tiếp tục lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc vốn có cái tầng dân tộc chủ nghĩa rất là cao, có một cái hình thù Phật giáo rất là đặc biệt cho riêng người Trung Quốc, chứ nó không nhất thiết là phù hợp với các dân tộc khác, trong đó có Việt Nam. Ngày nay kinh điển Phật giáo từ tiếng Pali ở Ấn Độ đã được phiên dịch ra tiếng Việt. Những cái kinh điển Phật giáo bằng tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng cũng đã lần lượt được dịch sang tiếng Việt, bên cạnh các bản kinh từ chữ Hán dịch sang tiếng Việt. Và các bản kinh này đã được xuất bản dưới ba hình thức: online trên các trang web internet Phật giáo, rồi xuất bản thành sách in, và gần đây đó thì chùa Giác Ngộ ngoài các bản online còn có thêm ấn bản âm thanh Đại Tạng Kinh Việt Nam. Như vậy là ai có thời gian và có đó đam mê tìm hiểu đó, đều có thể nghiên cứu Phật pháp hoặc trực tiếp trên mạng, hoặc thông qua âm thanh, hoặc là đọc sách in, rất là thuận lợi. Và bằng cách tiếp cận này đó, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục vay mượn lăng kính của Phật giáo Trung Quốc đã. Cái khác biệt đó là lớn lắm. lớn đến độ chúng ta phải mất rất nhiều giờ để nói về vấn đề này. Cho nên là tốt nhất tiếp cận những lời kinh Phật dạy được dịch sang tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy giữa Phật dạy và Trung Quốc dạy có một khoảng cách rất lớn. Và nếu đạt tới bằng căn thì chúng tôi kính đề nghị các quý vị nên chọn Đức Phật thay vì chọn các nhà sư Trung Quốc, dù nhà sư đó là các vị tổ sư, các vị thiền sư nổi tiếng đi nữa cũng không thể nào bằng được một phần so với Đức Phật. Và tiếp cận trực tiếp với Đức Phật đó, thì chúng ta học được những điều rất là trí tuệ và có khả năng giải quyết được phần lớn các nỗi khổ và niềm đau của kiếp người. Xin đi câu hỏi khác.
Nhà con có làm bàn thờ ba tầng, tầng trên con có thờ Phật Bà Quan Âm, tầng giữa con thờ Gia Tiên và tầng thấp con thờ thần linh thổ địa. Con xin phép hỏi thầy nghi thức con làm như vậy có được không? Con xin thầy chỉ dạy.
Đúng một phần, sai một phần và thừa một phần. Phần thừa đó là các thần linh, vì người tu học theo Phật phải biết rõ Thượng Đế và các thần linh theo Phật giáo đó là không có thật, cho nên thờ các thần linh là thừa đối với bàn thờ của những người theo Phật giáo. Thiếu một phần đó là vì là Phật tử mà ta lại không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng rồi Phật, mà thờ chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Phật A Di Đà. Việc này cũng giống như cha mẹ mình không thờ, mình đi thờ cha nuôi mẹ nuôi. Dĩ nhiên cha nuôi mẹ nuôi cũng rất là quý, nhưng mà cha mẹ ruột vẫn phải là ưu tiên hơn. Vì nếu không có Phật Thích Ca, chúng ta không biết đến Đạo Phật, thì Bồ Tát Quan Âm, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư hay là Phật nào khác cũng trở thành là vô nghĩa. Vì không có Phật Thích Ca là sao biết được Phật này. Do đó ta có thể thêm ở trên bàn thờ, ngoài Bồ Tát Quan Thế Âm, ta đặt chính giữa Đức Phật Thích Ca, và một bên đối lập còn lại đó ta đặt Bồ Tát Địa Tạng hay là Phật Di Lặc hay là Phật A Di Đà cũng được. Còn bằng không đó, để đơn giản thì trong mỗi gia đình ta chỉ cần thờ một Đức Phật Thích Ca là đủ. Còn đúng một phần là vì trên bàn thờ ta để cha mẹ, ông bà tổ tiên dưới dưới Đức Phật. Thì trong nhà nào mà không có không gian rộng, bàn thờ riêng thì ta có thể thờ chung, trên là Phật, dưới là ông bà tổ tiên. Và khi thờ như thế này đó thì nên nhớ là không cúng thực phẩm mặn, không đốt giấy vàng mã, chỉ có hoa, trái cây rồi đèn cầy là đơn giản thôi, không cần phải đốt nhang. Nhang là văn hóa Trung Quốc chứ không phải là văn hóa của Đạo Phật. Lâu ngày vài tháng chúng ta tưởng nó là một cái phương tiện văn hóa trong Đạo Phật, mà trên thực tế thì không. Và ngày nay đó, người miền Bắc đó có khuynh hướng là một năm chỉ làm vệ sinh bát hương một lần vào ngày 23 tháng 12 âm lịch. Việc này cũng giống như một năm trời chúng ta mới quét nhà một lần, hay là một năm trời mới đi tắm và thay đồ một lần thôi. Thờ ông bà tổ tiên Phật Bồ Tát mà bỏ dơ ông bà tổ tiên và Bồ Tát thì còn gì phước báo nữa. Lý do là vì sau năm 45 ở miền Bắc, sau năm 4 ở Trung Bộ, sau năm 75 ở miền Nam, Phật giáo đã bị suy vong, cho nên là không có tăng sĩ trong chùa. Từ đó mê tín dị đoan đó lan truyền khắp nơi, làm cho ta phải sợ hãi kiêng cử những chuyện nó không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại, 2-3 ngày làm vệ sinh bát hương một lần, làm mỗi ngày càng tốt. Các chùa ở miền Nam mỗi ngày làm vệ sinh bát hương 2 lần. Lần thứ nhất vào lúc 5 giờ sáng sau thời tụng kinh khuya. Lần thứ hai vào lúc bữa trưa, vì nhiều người ta đến thắp hương quá. Còn chùa nào ít du khách đó, thì làm vệ sinh bát hương ít nhất là 1 lần trong ngày. Cho nên bàn thờ rất là sạch sẽ, rất gọn gàng. Thì thờ phượng như thế nó mới là bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình dành cho các ngài, để từ đó đó chúng ta cam kết học theo các đức tính tốt của các ngài. Trên bàn thờ chúng ta có thể thờ nhiều Phật, thờ Phật đứng, thờ Phật ngồi, thờ Phật bằng chất liệu quý hay là thờ bằng ảnh, là tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích của chúng ta, không có kiêng cữ gì hết. Nếu ai muốn có tinh thần tự lập, trí tuệ, phát minh, sáng kiến, vô ngã, vị tha, nên thờ Phật Thích Ca. Nếu ai muốn mình có được cái tâm lượng vĩ đại, kiên trì vĩ đại, độ lượng, bao dung, thì ta thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta muốn có những đức tính như là hiểu, cảm thông, để có một tình thương bền vững, một tình yêu chung thủy, và có tinh thần giúp đỡ người ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn có trí tuệ không giới hạn thì ta thờ Đức Phật A Di Đà. Như vậy là mỗi Đức Phật và Bồ Tát đó có những đức tính rất cao quý, và tên của các ngài là biểu tượng của những nhân cách vĩ đại đó. Khi thờ, chúng ta nên cam kết học theo những đức tính này. Đó là cách thờ phượng trong đạo Phật, khác hoàn toàn với tín đồ các tôn giáo khác, là thờ phượng để cầu mong Thượng Đế và các thần linh ban phước và ngưng họa đối với bản thân và gia đình mình. Cho nên trong bàn thờ của người Phật tử tu hành đó, chỉ có thờ Phật, ông bà, cha mẹ đã quá giản thôi, không thờ các thần linh. Đặc biệt đó, người Việt Nam thì không nên thờ Quan Công. Quan Công là biểu tượng trung quân ái quốc của người Trung Quốc. Người Trung Quốc định cư ở nước ngoài, tức là ngoài lãnh thổ của Trung Hoa đại lục, việc thờ Quan Công là uống nước nhớ nguồn về văn hóa trung quân ái quốc. Còn người Việt Nam sống ở Việt Nam, người Việt Nam sống ở hải ngoại mà thờ Quan Công á, thì giống như là bán nước vậy. Thì mình thờ tướng của nước ngoài, và Trung Quốc á, thì xâm lăng Việt Nam nhiều lần lắm mà. Ngay cả người Trung Quốc không phải người nào cũng thờ Quan Công. Những người theo trường phái của Tào Tháo, hoặc là những trường phái đối lập với Lưu Bị trong thời Tam Quốc Chí đó, thì xem Quan Công là kẻ thù. Cho nên là người Trung Quốc á, chỉ cũng có một số người thờ Quan Công chứ không phải là tất cả. Còn người Việt Nam á, chúng ta có rất nhiều tướng trung quân ái quốc, chẳng hạn như là Phù Đổng Thiên Vương, Chân Trắc Chân Nghị, rồi Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt và nhiều vị thánh cao quý khác. Dân tộc nào thì phải thờ thần vốn là tướng của dân tộc đó, biểu tượng của Trung Quốc Ai Quốc, thì nó mới thích hợp. Còn các vị thần tại Việt Nam mà chúng ta đang thờ đều có xuất xứ từ Trung Quốc hết. Mà đạo Phật đó thì dạy chúng ta không lệ thuộc vào Thượng Đế thần linh nữa, cho nên là không cần thiết phải thờ. Chứ không phải là chúng ta muốn đề cao và độc tôn Đức Phật. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Xin đi câu hỏi khác.